xin đọc tiếp.
A Lớn. Nguyễn Thị A yêu quý ơi, con hãy định tâm đừng sao lãng. Nếu con thấy một vị ba đầu sáu tay bốn chân, một vạch nâu sẫm chia mặt thành hai màu, bên phải trắng, bên trái đỏ, toàn thân phát lửa sáng rực, chính mắt mở to hung dữ. Một người đàn bà đưa lên miệng vị này một vỏ ốc lớn đựng đầy máu tươi, cả hai gầm vang như sấm. Này Nguyễn Thị A, chớ khiếp sợ. Con phải cố gắng bình tĩnh nhận ra hình thái tâm linh của chính con. Đây là do tâm thức con biến hiện ra. Hình tướng thì hư vọng, mà thể là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Nếu con có thể nhập vào chân lý ấy, con sẽ được đại giác ngộ trong nháy mắt. Nam mô A Di Đà Phật. 20 tràng.
Cái đoạn này nói cái gì? Là đây tổ nói rằng những gì mà chúng ta thấy trong khi mà chết đi cái thân trung ấm mà thấy, thì cũng như hiện tại cái đời sống của chúng ta đều là do tâm của chúng ta theo nghiệp mà hiện ra. Thì mỗi người có giấc mộng riêng của mình. Ở đây Ngài là người xứ Tây Tạng, cho nên Ngài chỉ nói đến cái cảnh mà những người xứ Tây Tạng có thể thấy được. Còn mình, cái nền văn hóa khác ở xứ Tây Tạng, thì khi lâm chung có thể thấy những cảnh giới khác. Nhưng mà đại khái thì cũng như nhau, ở cái chỗ là cảnh thì là mộng, nghĩa là do tâm biến ra. Nhưng mà quan hệ ở cái chỗ ta có nhớ được đây là cảnh mộng hay không, ta có giữ được bình tĩnh hay không. Vậy trong cái đoạn này không phải là ai cũng thấy toàn cảnh hung dữ, mà tùy cái tâm của mỗi người. Có người thấy cảnh vui rồi tham đắm rồi vướng mắc, mà có người thì thấy cảnh hung dữ. Mà cũng có người thì thấy cảnh vui do các thiện căn của mình, cho nên có thấy cảnh vui. Mà cũng có người thì thấy cảnh hung dữ. Mà có người thì vừa thấy cảnh vui vừa thấy cảnh hung dữ, cho nên kể cảnh hay hay là cảnh dở đó. Nếu mà chúng ta mê mà cho là thật thì chúng ta đều đọa lạc cả. Khởi tham cũng đọa lạc, mà khởi sân cũng đọa lạc. Cho nên hai cái tâm yêu ghét của chúng ta đó, nó chính là chủ động để đưa chúng ta lên thiên đường hay là đọa cái xuống cảnh giới. Chỉ cần nhất là chúng ta tỉnh ra theo như bài đây, thì Ngài dạy chúng ta phải thế nào. Đó, đây cái cảnh ấy thì nó thiên hình vạn trạng, mỗi người thấy một kiểu không nhất định. Nhưng tổng quát lại thì ở đây tổ dạy chúng ta, cái bài mà chúng ta đọc đây ấy, là lời khai thị cho thân trung ấm. Khi cái người mới chết chưa đi đầu thai, cái vong linh ấy gọi tên là thân trung ấm. Thì đây các cụ khai thị cho cái vong linh ấy, bởi vì người ta thân thì tuy đã chết, đã đem chôn, nhưng mà nội nhật trong 49 ngày, thứ nhất là 21 ngày đầu, cái thân trung ấm, tức là cái vong linh ấy, vẫn lẩn quẩn thường ở quanh những người thân thích, và cũng có cái chỗ cầu nương tựa. Nhưng mà chúng ta thì không ngờ, chứ nhiều khi người ta đứng ngay bên cạnh mình. Vì vậy các tổ dạy chúng ta phải có lời khai thị để nhắc nhở cho cái vong linh ấy, tức là cho cái thân trung âm ấy. Chớ khiếp sợ, cố gắng mà bình tĩnh. Phải nhận ra hình thái tâm linh của chính con. thế nào là bình tĩnh nhận ra hình thái tâm linh của chính con, tịnh quang. Thế bây giờ tịnh quang có nhớ rằng hiện tại tịnh quang đang ở hư sen đây. Đó. Những cái gì mắt mình đang thấy, những cái gì tai mình đang nghe, những cái gì mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, cho đến tâm tính toán, yêu ghét, mừng giận, đều là do tâm linh của mình biến ra. Hiện tại chúng ta đang sống đây, chúng ta có nhớ được việc này không? Chúng ta tập thế nào đi? Các cụ hoặc là nhờ nhặt rau thì lại không nhặt rau mà cứ đi bổ củi. Đấy. Những các việc ngang trái hiện dưới trước mắt, những cái con chó, con mèo nó cứ lên tránh điện nó bật. Những cái này chúng ta đã nhận được ra là tâm linh chúng ta biến ra được không? Tại sao cái tâm của cô sẽ biến ra cái chuyện các cụ bảo nhặt rau thì không chịu nhặt rau ở đông đi bổ củi? Tại sao đấy? Sao tâm của cô linh lại biến ra những cái ấy? Mình phải nhận lý do làm sao chứ? Chứ còn bây giờ cứ nhắm mắt mà nói thì mình bây giờ còn chả nhận được ra, huống chi là cái người chết cái lúc bàng hoàng sợ hãi. Bây giờ mình thế nào ấy thì cái lúc chết mình sẽ thấy như thế. Cho nên Phật cứ nói rằng những cảnh hiện ra là do nghiệp báo của mình. Bản thể là tâm linh, nhưng mà hình tướng đây là do nghiệp báo. Nghiệp của mình nó hiện ra cho mình trông thấy. Tôi nhớ là học ở nhà trường, nhà Phật có dạy kể chuyện cái chú bé đứng trước một cái tấm gương. Cái chú bé đứng trước cái tấm gương mà nó thè lưỡi. Thì ở trong gương cũng có một thằng bé, nó làm gì? Nó thè lưỡi lại. Thế bé nó tức quá, nó giơ tay nó đấm, giơ tay nó dọa. Thì thằng bé ở trong kia nó làm gì? Nó cũng dọa lại. À, thế rồi nó tức mình quá, nó hai tay nó đấm vào cái gương, thì nó đấm thì phải đau. Nó đấm vào cái gương thì nó thấy thằng bé ở trong ấy cũng nhảy sổ ra đấm nó. Thế nó khóc òa lên. Thế mẹ nó chạy vào, mẹ nó mới dỗ dành nó, bế nó dỗ dành vuốt ve, xong mới bảo nó cho coi cho để cho nó tập nó quên quên đi. Xong bảo bây giờ cái thằng bé nó vẫn đứng kia kìa, thì bây giờ con cười với nó đi. Thế thì thằng bé ở trong nó làm gì? Nó cũng cười lại. Anh này nét mặt vui vẻ tươi cười với thằng bé kia, thì thằng bé kia nó cũng cười lại. Thế đấy, câu chuyện thì là cái câu chuyện bài học được dạy các em bé. Nhưng mà chính là bài đây chúng mình đang học đây là định nói cái gì? Ngài bảo tất cả, tất cả những cái cảnh nó hiện ra đấy, phải cố gắng bình tĩnh nhận ra đây là hình thái tâm linh của chính con. Đây là do tâm thức con biến hiện ra. Cái hình tướng thì hư vọng, mà thể là như lai tạng, diện chân như tánh. Chúng ta mà nắm được câu này thì coi như chúng ta suốt được tất cả giáo lý của Phật. Mà Đức Thích Ca Ngài giáng sanh chỉ cần để chúng ta nhận ra cái này mà thôi. Hãy nhận được cái này, sống đúng như thế này thì chúng ta là thánh. Mà là thánh ấy, thì dĩ nhiên là cõi âm đâu có ai làm gì được mình, thì giải thoát. Thế cho nên sống mà có tu thì chết mới bình an. Nhưng mà muốn tu thì phải hiểu, mà phải hiểu đến nơi đến chốn. Phải giảng cái chỗ này cho rõ ràng, chứ không thể mà nói xuôi đi. Không tin không hiểu thì không thể tu được. Mà rồi đến lúc lâm chung rút cuộc vẫn cứ sa đọa như ai mà thôi. Hay cái đời sống hàng ngày của mình đây để nói, để nhận ra. Bởi vì cái sống với cái chết nó không phải là hai, cũng vẫn là chúng ta đấy mà thôi. Chúng ta, chính cái tâm chúng ta đang sống, mà ngày mai cũng chính cái tâm chúng ta chết. Đặt hai cái tên là sống với chết, chứ sự thật là chỉ là cái tâm chúng ta nó chuyển biến. Chúng ta nhận thế nào? Đấy. chúng mình ấy, mà sở dĩ có chùa Hương Sen, sở dĩ có đạo tràng sớm chiều niệm Phật, sở dĩ mà có những cái buổi học kinh như ngày hôm nay là do đâu? Có phải tại do ông trời ông ấy an bài, hay là do ai mang tới cho chúng ta? Ai xây lập cái chùa Hương Sen này? Đó. Ai xếp đặt cuộc đời của chúng ta hiện tại bây giờ đây? Ai? Nghe thế, tức là theo như chúng mình, thực ra thì chúng mình chả thể biết được. Nhưng mà học kinh, học sách thì Phật khai tỏ, Phật dạy rằng đây là cái nghiệp báo của chúng mình. Cuộc đời hiện tại hay là dở, tốt hay là xấu, được gặp những cái may mắn hay là chịu những cái rủi ro, tất cả đều là cái bóng ảnh của cái, những cái nghiệp quá khứ của mình. Bây giờ mà càng cái quả báo nó hiện ra, như cái thân của cô Tịnh Quang này, do cái nghiệp kiếp xưa đã có thọ tam quy ngũ giới, thì kiếp này mới về gần Phật, rồi mới được thân con người. Rồi kiếp xưa cũng đã có cái tấm lòng khao khát Phật Pháp, cho nên bây giờ mới gặp Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cho nên cái cuộc đời thanh nhàn, yên ổn, nhất tâm niệm Phật cầu về cực lạc của quý phụ hiện tại đây, đều là do cái công phu tu hành nhiều kiếp. Cái con đường giải thoát quý vị đã khai mở nhiều đời rồi. Cho nên hiện tại đây là cái quả báo của những sự nghiệp quá khứ của chúng ta. Trong cái quả báo này có những điều hay thì nó hiện lên những tướng lành, tướng vui vẻ. Còn có những cái điều dở thì bây giờ hiện ra những cái trái tai gai mắt. Thì tất cả đều là cái quả báo quá khứ của chúng ta. Bây giờ là quá khứ chúng ta đã gieo nhân, bây giờ cái quả báo nó hiện lên. Bởi vì đã có chỉ năm giới, bây giờ mới được thân con người. Bởi vì trước kia có kết duyên với Phật Pháp, bây giờ mới được học Phật Pháp. Cái việc kết duyên, cái việc gieo thiện căn là cái việc quan hệ lắm. Chúng ta phải từng ngày từng giờ, các cụ gọi là bòn mót cái phước. Cứ mỗi một việc lành trong đời hiện tại là kiếp sau chúng ta được hưởng. Cứ mỗi một cái sai lầm trong hiện tại là kiếp sau có một cái vang bóng mà chúng ta phải chịu quả báo. Thì cái lý nhân quả này Tịnh Quang có nhận là Đức Phật dạy như vậy có lược, có đúng hay không? Đấy, trong kinh Phật dạy như chúng ta như vậy. Thế thì đấy là cái lý duy tâm chúng ta đã học từ lâu ở trong các kinh Phật đều dạy, mà đặc biệt là trong bộ Lăng Nghiêm có giảng kỹ. Thế thì cái đời sống hiện tại của chúng mình đây, chị em chúng ta tin lời Phật, đây là cái quả báo của nghiệp quá khứ, chị em tin không? À, đấy. Đây chính là cái hình thái của tâm linh của chính con. Thì xin chỉ cái hình thái tâm linh của chính mình. Những cái sự vật nó hiện lên đây là hình thái của tâm linh của cô Tịnh Quang. Chị em vẫn thường nói, tôi cứ nói giản dị, cô Tịnh Quang đang nhìn cái quyển vở ở trước mặt mình đây, bảo là cô Tịnh Quang đang nhìn thấy cái hình thái tâm linh của chính mình, chứ không phải là cái chuyện ở đâu cả. Nhìn quyển sách đây này, thì sao lại bảo đó là hình thái tâm linh của chính cô Tịnh Quang? Tịnh Quang đang đọc quyển sách đây, nhìn thấy quyển sách đây, sao lại bảo là đó là mình, đó là cái hình thái tâm linh của mình? Thể là cái vong linh đó lúc bây giờ thấy là con rắn hay là thấy con cọp. Nè, cũng có thể chúng mình ngồi đây thấy con chó nó đến nó cắn. Đó. Thế bây giờ đây chúng ta đang học đây thấy quyển sách. Thế bà làm sao những chuyện con cọp, con chó đến cắn thấy quyển sách lại là hình thái tâm linh của tịnh quang. Đó, cái nghiệp làm người, cho nên mới có con mắt của loài người. Chứ nếu cái nghiệp làm con cua ấy, thì đã sinh vào cái quả trứng của loài cua rồi, nở ra loài cua. Mà con cua ấy, thì nó có con mắt nó làm sao? Nó lồi ra ngoài, mà con mắt nó tròn xoay, nó lãnh ánh sáng cả, không phải là bốn phía mà cả mười phía. Thế còn chúng ta thì lãnh ánh sáng ở đâu? Ánh sáng mặt trời đây này, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách này, rồi từ cái quyển sách này nó chiếu vào qua con ngươi, vào thần kinh của chúng mình, thì có chiếu cả bốn phía như là con mắt con cua không? Mà chiếu thế nào? Cái con ngươi của chúng mình nó như cái châm kim thôi, rồi ánh sáng chiếu qua cái châm kim con ngươi ấy đi vào cái thần kinh, rồi ở cái thần kinh ấy mới hiện cái hình bóng. Cho nên cái hình bóng này là theo duyên và tuần nghiệp mà phát hiện. Theo duyên nghĩa là có ánh sáng mặt trời thì mình mới thấy, không có ánh sáng mặt trời thì không thấy. Cô có phải là người dương thế, cô mới có ánh sáng mặt trời. Nếu cô là người quậy âm thì cô chả có ánh sáng mặt trời. Thế cho nên theo cái duyên của cô đã ánh sáng mặt trời. Mà tuần nghiệp là cái con mắt của mình. Cái con mắt của mình nó hình như trái nho ấy, mà nó lại ẩn ở trong cái đám xương này, trong cái hố này. Cho nên chỉ lãnh có một phía, trong khi mắt con cua nó lãnh cả mười phía. Mắt mình lãnh có một phía, con ngươi của mình ấy chỉ có một chấm thôi. Còn con ngươi của con mèo ấy, có phải mình thấy con ngươi của nó dài không? Đấy, con ngươi của nó thay đổi luôn luôn. Đêm ấy, nó thấy con ngươi của nó dài, mà ban ngày ấy, có khi là con ngươi của nó tròn, mà nó khác chúng mình. Thế cho nên con mèo nó thấy cả đêm cả ngày, con cú thì nó chỉ thấy được ban đêm, còn chúng ta thì chỉ thấy được ban ngày. Đã. Thế vậy thì những cái hình ảnh, bây giờ tôi hãy nói đơn giản là cái quyển sách ở trước mặt chúng mình, thì cái hình ảnh nó hiện ở thần kinh chúng ta, thì cái hình ảnh ấy là thật ở bên ngoài hay là thế nào? Do thần kinh của mình biến ra, mà nó biến tùy duyên và tuần nghiệp. Theo cái duyên và nghiệp mà nó biến ra. Thì đây, những cái gì mà chúng ta thấy có phải là hình thái tâm linh của mình không? Đấy, thế thì đây là đơn giản lấy một cái thí dụ quyển sách. Thì tất cả những các thứ mà suốt ngày chúng ta đang thấy đấy, này, thì đều là hình thái tâm linh của chính chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ ấy, đi ra cửa có một con chó nó sồ để nó cắn cô, thì cô nhớ rằng đây là hình thái tâm linh của mình không?
Thì nhớ được.
Ngồi coi như là bàn với nhau, cùng nhau lý luận mà nhận thì nhớ được. Nhưng bây giờ ra cửa mà có con chó nó sồ tới, cô có kịp nhớ đây là hình thái tâm linh của mình? Mình nên bình tĩnh mà nhận đây là hình thái tâm linh của mình, được không? Nghĩa là hứa hẹn là sẽ được. Nghĩa là sẽ tu, sẽ tập, để sẽ được một ngày tới cái trình độ bình tĩnh. Đấy, các thánh hiền khác chúng ta chỉ có ở cái chỗ ấy. Các ngài bình tĩnh và thản nhiên, gọi là xả thọ. Do cái bình tĩnh của các ngài mà thành là chính những con chó ấy, nó đang sồ sồ nó tới nó cắn, nhưng mà nó thấy cái tướng oai nghi hình, cái khả năng với lại cái oai thần của các ngài, cho nên chúng nó tự nhiên chúng nó không có dám động đến, trong khi chúng mình càng sợ thì nó lại càng đuổi. Thế thì đấy, chúng ta như thế để chúng ta hiểu rằng cái người lâm chung này, bây giờ chúng ta đang còn cái thân, cái xác thân nó còn bình an, rồi lại nhà cửa, coi như chúng ta có trăm thứ để nương tựa. Còn lúc này cái vị này đã rời cái xác thân, chịu những cái hành hạ của xác thân của Đức Lâm Chung, và bao nhiêu những cái gì mình đã quen nương tựa từ lúc lọt lòng, nhất tề bây giờ buông hết, đi về một cái cảnh rỗng không. Mà lúc bây giờ hiện lên những cái hình tướng, các thứ của quả âm, thì quý vị nghĩ rằng cái vị, cái thân trung ấm ấy, người ta có dễ bình tĩnh không? Có thể bình tĩnh được không? Đấy. Thế cho nên ở đây tổ mới dặn chúng ta là ngay từ giờ phút này, khi chúng ta còn cái thân người, chúng ta còn có khả năng để học, để tu, để sửa, để tập luyện, thì chúng ta phải làm ngay cái việc này. Và luyện cái trí giác của chúng ta, nó nhớ những cảnh hiện lên chỉ là cái hình thái của tâm linh của chúng ta. Chính cái thần kinh chúng ta đã biến ra những cái âm thanh và sắc tướng. Như bây giờ đang, lúc bây giờ các vị thì có người thì nghe tiếng đàn hát, có người thì nghe tiếng sấm sét, tiếng mưa bão. Nó tùy giấc mộng của mỗi người mà khác. Thế nhưng mà nghe tiếng đàn hát mà say đắm thì cũng đi xuống, mà nghe tiếng sấm sét mà sợ hãi, cuống quýt, mất bình tĩnh, tinh thần hoảng hốt thì cũng là đi xuống. Cho nên chỉ có một cách, làm thế nào mà như kinh và Phật dạy đây, Đức Phật giáng sanh chỉ có một việc, là đánh thức chúng ta nhận ra những gì chúng ta đang thấy ở mắt, những gì chúng ta đang nghe ở tai, nó không có sự thật. Nó chỉ do cái thần kinh của chúng ta tự biến ra theo duyên, theo nghiệp mà giả hiện không thật. Chúng ta phải tập rèn luyện làm thế nào cho hiện tại, đời sống của chúng ta trong hiện tại được tỉnh thức, thì mới hy vọng cái lúc lâm chung chúng ta vẫn còn giữ được sự tỉnh thức.